xứ này ăn thịt, giết thú nhiều. Nhưng một ngày nào bớt con thú rồi, không biết làm sao còn loạn nữa. Dễ loạn lắm. Thiếu ăn cũng có thể giết người để mà sống. Những cảnh đó hồi xưa ở Cao Cửu Long, ở Học Công cũng đã có rồi. Giết người làm bánh bao bán, thiếu. Vì không có ăn cái đó, không có ấm áp. Cần phải ăn cái đó nó ấm áp. Thì chúng ta người tu, chúng ta ăn rau, ăn luồng điển tự nhiên của trời đất. Cơ tạng như chúng ta nó nhẹ, nó không có đòi hỏi nhiều. Cái ác ý không có nhiều. Thanh nhẹ hơn, dễ vui hòa hơn. Các bạn trước kia cũng là ăn mặn thôi, ăn thịt. Nhưng mà ngày nay ăn chay rồi, các bạn thấy khỏe. Thấy bớt nở nằm trong tâm thức. Trí óc nhẹ, vui, nghe đạo dễ hiểu hơn.
Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Bởi vì mặt ăn uống con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ, vitamin khỏe mạnh, thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt nó phải qua học một cái lớp trường khó khăn lắm nên mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng. Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu động loạn trước khi chết. Còn con thú trước khi chết nó đi tâm loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và chay cỏ thay thế thực phẩm của con sạch. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên. Thì từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Nó ăn mặn không? Nó ăn thịt thì nó phải gì thấy ma chứ thấy ai nữa. Nó ăn chay nó mới thấy chuyện Phật, mà nó ăn thịt thì thấy ma. Thì ăn thịt thì phải thấy ma. Còn cái miệng mình hôi hám đó, mình thấy cũng như ma rồi. Mình ăn thịt xác cũng như cái xác mình, cũng như cái nghĩa địa rồi. Mình đem thịt vô, mình đem cái xác chết vô trong mình mà. Nó hôi hám á. Thì ma nó đi chơi vô, nó phải tới cái chỗ đánh chơi chứ gì chỗ khác nữa. Chỗ thanh sền, thanh nhẹ cũng như. Và nó nãy là buộc rất kỹ, phải ăn chay được, rồi con ma nó nhâm tớ, thanh sạch dễ, tốt. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi, cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi, chứa sắc chết nhiều quá rồi, nó hôi thối mà cứ đòi những chuyện bánh bao làm sao được. Mình phải lập sự hôi thối bên trong, thì tự nhiên nó bánh bao. Do gì cũng khuyên người ta mà, ở đời này. Mà tôi ăn chay lặng nổi. Thì thôi chứ sao vậy? Nhưng mà tôi đổ về mọi phương diện. Như người ta không tu, không hành được, mà ta nghe băng tôi thét, người ta cũng, ở trường đời người ta cũng tránh được nhiều cái chuyện. Không đổ được phương diện này, cũng đổ phương diện khác. Mà những người thật tâm tu là tự nhiên họ đến đích rồi. Không chạy đâu hết. Không có sai một mảy may nào. Họ không tập tâm tu rồi nhiều khi lợi lấy đạo tạo đời, cái chuyện đó là họ thấy có hình phạt đối với nội tâm của họ cảm nhận rõ ràng. Cho nên khuyên những người ăn thịt phải cố gắng bớt đi, rồi con thú đang ngưng bắt đầu sẽ ngưng cho tiến hóa. Những bão lục đồ này chỉ là dẹp con thú á, ngưng tiến hóa sau này không có thịt thú thì sao sống, thấy không? Phải đổi qua ăn chay. Ăn chay trường, tay mỏng, tốt. Bây giờ, người Úc cũng ăn chay, người Mỹ cũng ăn chay, người Đức ăn chay, cả làng ăn chay. Nha. Bây giờ họ thấy rõ về khoa học, họ thấy tương lai thực phẩm không có. không có nhiều. Những trận bão lụt này thì cái nào cũng thú chết hết. Thế là lần lần nó mất giống hết. Rồi còn cái thảo mộc cái sóc. Thảo mộc hết luôn á. Hạn hán thảo mộc hết luôn á. Phải ăn đồ dưới biển. Rồi bây giờ trong biển này đi cho nó bán đầy chợ đó. Cái cơ ta ăn đồ dưới biển nên thay thế thực vật ở trên mặt đất. Có hết thì xem những thiên cơ ta nói bây giờ có hiện ra hết chứ. Tại vì không có mạch lạc, không có trật tự, không thấy mà thôi. Cho tất cả đều có hết. Còn mình tu á, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Chết 7 là tất cả tánh hư tật xấu nó chết lần lần. Tu nó bỏ lần lần. Cống cao ngoạn ngoạn bỏ. Chết 2 còn 1. Quy 1 một trung tiên một điểm thôi. Ngô Ni Châu là xuất ra. Mới ra thái bình. Hết nạn.
Trong Đức Phật nói là bình sát sanh.
Nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu. Chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú nó cũng có thì có giờ mới bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước. Kiếp này nó phải buông bồi hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người. Không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ cứu nó. Vụ nhất bất sát sanh. Mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô rồi anh hưởng, anh quên nó. Anh mới có cái ý ác, sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó. Nó qua tôi, nó sẽ được gặp tiên Phật hơn, nếu tôi hương thượng. Nhất bất sát sanh là phải hương thượng trong tinh thần cứu độ. Không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tiến nó. Qua tôi, tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói. Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng sâu sáng suốt của chính mình.
Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về vấn đề anh trai. Vấn đề có ở đây thì trường cho anh trai ăn trứng. Còn có đạo thì không cho ăn trứng, nói là trứng dầu thụ tinh hay là không thụ tinh cũng không được ăn. Cái nào sai mà cái nào đúng?
Chẳng có cái nào sai mà chẳng cái nào đúng hết. Ăn chay là tâm phải chay. Còn ăn trứng là tại sao ta không có máu. Nó không có trượt nhiều. Nhưng nó bổ ích cho cơ tạng. Còn ăn thịt nó có máu. Trượt. Người ta không muốn ăn vậy thôi. Chứ còn cái nào nó cũng đúng hết. Nó ăn mặn mà nó có dũng chí tu học. Nó gánh vác tất cả những cái nợ duyên thế gian mà để nó giải thì nó cũng đắc đạo. Chứ không phải là ăn mặn không đắc đạo nhưng cứ ăn thua cái dũng chí của mình. Tu đạo nào có dũng chí thì mới giải quyết được. Không có dũng chí không có thì tu, không có tu không phải ý lại trong món ăn. Không phải như vậy. Tu phải có dũng chí, có cái tâm thức. Tại sao tôi phải tu? Tu để cứu cái hồn tôi. Tôi được giải quyết tất cả những sự ô trực trong tâm thức của tôi mới tu. Trong hành nhân món ăn mà tu, chi phí quan trọng. Nhiều người ta tu, đã ăn bò, đã ăn thành Phật đấy. Lên tôi đã hỏi coi, có người ta thành Phật chứ. Nhiều người ta tu, người ta có dũng chí nuôi dưỡng, cái dũng chí lành mạnh là người ta không phải vấn đề ăn, không có ăn nữa. Chút chút được cũng đủ rồi. Tới trình độ đó là chỉ ăn chút cơm, muối rang là đủ rồi, không có cần ăn đủ thứ như người phạm. Rồi hỏi chay mặn làm gì? Có trình độ mà khai thông có tóc, xuất phát ra đi. Thì ăn chút cơm với muối thì đủ sung sướng vô cùng. Không phải đòi hỏi nhiều. càng đòi hỏi càng năng trượt.
Cái mặn nó cũng trượt mà thôi, ăn thua mình hành, mình đâu có hành là được rồi. Còn cái mặn nó cũng là trượt thôi, ăn cái gì cái rau cái cỏ nó cũng trượt, vô anh không có lọc nó cũng trượt à. Cái cơm ăn gạo mà không lọc nó cũng trượt. Thấy chưa? Trừ khi dẹp hết chỉ ăn thanh chi điện thôi, lúc đó nó mới hết được. Đó, cái cơ thể hết được. Nó là khi mà cơ thể hết được, nó là thiên thể rồi. Nhưng mà giai đoạn này chưa được, bởi vì vũ trụ càng khôn nó còn trầm trưởng quá. Mình luyện đây nó giật cái nhà, mình đỡ nó thay đổi một chút mình luyện được. Thấy không? Cái quả địa cầu này nó sẽ thay đổi, cái thanh khí nó thay đổi, thời tiết nó thay đổi. Nghĩa là Việt Nam sau này nó có cái mùa mát mát, mát mát, chứ không có cái vụ mà lạnh mà nóng nhiều không có nữa. Sau bên này nó sẽ thay đổi. Càng ngày càng thấy thay đổi rồi. Thời tiết bây giờ chúng ta thấy thay đổi. Mà nó thay đổi được bên ngoài rồi thì bên trong chúng ta dễ chịu. Bởi vì cái bản thể chúng ta hòa đồng với cái càng khôn vũ trụ. Mà chỗ đó được thay đổi tốt, cơ thể nó sẽ tốt và nó sẽ dễ dạy hơn. Còn lúc đó chúng ta ăn ít nhưng mà không mệt, không ăn cũng không mệt. Để được ăn cái phần hai.
Dạ, sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trên người con hút ướt một cái gì. Con cứ buồn một khi ướt về nhà.
Con có điều thanh lọc chưa? Cái việc con đưa quá nó hiện lên mặt hết rồi đó. Thanh lọc nó hết rồi, nó tốt rồi. Nám ra mặt hết rồi. Bây giờ phải lọc cho nó trở nên sáng. Rồi ngồi thiền vô vi rồi nó phải có linh khí rõ ràng. Nghe không? Nhưng mặt lúc nào cũng sang trọng. Có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám. Cái đó là chỉ có ma thôi. Không có gì Phật được.
Chính
thế
thầy, con
mỗi
khi mà con
rút
cái nhà là con
khổ quá chịu. Thì trước có trong mình con có, con mới rút được á. Thì ăn mặn á. Rồi con ăn chay và rồi tu lại tinh tấp. Thì tinh. Thì cái linh khí con nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi. Phát triển được không? Không thanh lập, mà không tinh tấn ăn chay tu á. Thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Rồi nó cực khổ tâm lắm. Khổ mà không biết khổ cái gì, cực không biết cực cực nhiều, buồn không cái gì lắm đó. Quốc khí không à, nó không mà. Cơ tạng nó không biết vận hành đều, quốc khí không. Thanh lập đi. Còn bây giờ muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều. Để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Phải lễ độ, phải nhịn nhục. Đúng đắn là phải trường chay, diệt dục, phục vụ tối đa. Bất cứ từ đâu để đến.
Thưa thầy, con quen thích ăn thịt bò, thịt heo, gà, cá. Tu vô vi có cần thay đổi thức ăn trên không?
Tu vô vi cần hành pháp, rồi tự tử nó sẽ nổi như bao nhiêu. Đầu trước mình ăn thức ăn thịt, rồi mình hành pháp khé, nó không thức ăn thịt. Nó là thức ăn sau. Nó thích những cái gì tinh khiết và thanh nhẹ. Từ lúc đó nó đã lên được tầng cao. Không nên buộc người ta phải ăn theo mình. Trình độ mình ăn được mà người ta không ăn được. Còn khi được ăn, mà ta hành pháp nó sẽ gợi ra như thế cái pháp, pháp hay ở chỗ nào.
Thưa ông Tám, tu theo pháp lý vô vi có cần phải ăn chay trường hay không?
Nếu người ý thức được ăn chay trường, ăn nhẹ cho cơ tạng mà ăn dưỡng sinh, thì người đã khôn hơn. Ăn dưỡng sinh là những chặt đất nhưng không được quả. Và chúng ta nhìn mạnh hơn. Ăn dưỡng sinh trong nếu cứ ăn chay cho bị người tuổi chết nhất cao, dài chén cơm, cái đó là sanh tử. Chính giấc ngủ. Tâm đắc sanh gì? Chúng ta nhận cái đó để nuôi dưỡng tâm thần. Và lúc ăn thì nhớ thường đấy. Ngày khí thường vừa là của mặt chúng ta. Thì muốn ăn thì có giá trị. Nhưng cái gì cũng thấy ngon. Họ không biết được. Chúng ta không biết được thường đấy. Nhưng cái gì cũng thấy ngon. Tự đắc tự kỷ những ai nhìn mộng.
Các bạn ăn biết bao nhiêu con thô chừng nào các bạn mới xả cho cái nợ này. Nếu các bạn không tu, không có sáng suốt làm sao bạn xây dựng cơ đồ tại thế. Làm sao chúng ta thuyết phục luật căn lục đạo. Làm sao chúng ta hoàn trả cái nợ tiền kiếm bao nhiêu. Các bạn mang đủ nghiệp, nghiệp sạch. Các bạn ăn biết bao nhiêu con thô chừng nào các bạn mới xả cho cái nợ này. Những thay ma mà các bạn mới nhai nhiều nát nước đó bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái nợ này. Mà hàng ngày cứ tiếp trước những thay ma vào thân mà không ăn. Các bạn thấy sự trầm luân trong bể khổ đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn với các bạn. Nếu các bạn thật thật cố gắng ra vào sự đầm mộng. Chứ ấm đầu ta có, con thu có. Chứ ước vọng ta có, con thu có. Chứ tham dục ta có, con thu có. Mà nếu chúng ta không có tật tự thì xếp nó vào, nó cũng bị vơ thức. Rồi một khối bơ vơ làm sao chứ được. Cho nên các bạn phải chỉ nhìn bạn nó thức tấm và trường giấy. Nhưng mà cái trường giấy này chưa biết phát triển. Hãy trông như hiện tượng. Tại tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa bạn lên thiên hòa. Tại trách nhiệm. Môn sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa bạn lên thiên hòa phá ta. Càng nó thú vị. Càng chặt tử nhiều hơn để đón tiếp những sanh linh mê muội chưa thích và giải cứu cho thiên nhiên. Mọi người có nhiệm vụ tại thế chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ định luật rõ ràng. Hàng ngày mỗi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Không tâm rõ ràng. Nhiều ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích chiến giải, đó là tội tất cả. Mà ngày nay chúng ta có đường lối, có lối thoát, thì chúng ta chung vai để gánh vác và tâm đắc để đưa vạn linh trở về bên giới tâm thực hành. Chứ không phải tâm cái luận thuyết sai lầm và không có lộ thuật.
Vì hằng ngày chúng ta chưa biết ăn chay, chưa biết hành đạo, thì chúng ta chỉ rước những xác chết vào thân mà thôi. Còn thú cái chết chúng ta mất ăn, đó là chúng ta rước xác chết vào thân là sự đóng loạn mà thôi. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại là theo cái xác này thì càng ngày càng đóng loãng thêm và không có giải quyết. Cho nên người thức tâm về đạo Pháp khác nghe qua đạo mà ta tự nhiên và tự thức tâm. Rồi người ta dứt khoát, người ta mới sử dụng dũng khí sẵn có của họ và mới giết bỏ tất cả những sự trần. Họ mang sắc phạm tại thế nhưng mà tâm không bao giờ liên ái những sự trần trước. Cho nên họ mới có cơ hội tiến hóa.
Mọi người ở thế gian không tu thì hướng ngoại, cho nên ngoại sắp chỗ nào các bạn thấy chưa? Các bạn là trong lành giáng thế mà ngày hôm nay các bạn để ăn thịt con thú, sát cái này, sát cái nọ để hỗ trợ cho thắt sát thân. Hỏi chứ cái gì đang quản lý, chúng ta rước tà vào thân để quản lý cái chân. Rất rõ, con heo, con gà trước khi chết động loạn vô cùng, thì chúng ta hút cái máu động loạn thì cái máu nó chạy đâu? Liên hệ chạy trong huyết quản động loạn làm cho chúng ta sân si buồn tủi đủ thứ. Bao nhiêu cũng không vừa, tham gạt tham hơn tu thì bắt Phật phải làm việc cho chính mình, bắt trời phải làm việc cho chính mình, tham tuổi tham không đấy. Không chịu tự hành và không chịu chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để thăng hoa trong sự thành tựu.
Nguyện trở về với sự thanh sạch, cho nên các bạn đã trường chán và các bạn không nỡ sát hại chúng sinh. Các bạn đã thương yêu kể cả con thú, các bạn đã nhìn ra chân tướng của con thú, nó cũng là bạn bè và con của chúng ta trong dư nghiệp. Vì nó cũng tư quan và ngũ tạng nỡ nào giết nó. Ta hiểu điều này mới đem lại hòa bình trong chân tâm của chúng ta. Từ những hậu mới ảnh hưởng như chúng ta thấy rõ cảnh hòa bình, mọi người có thể khả năng xây dựng cộng đồng nhân loại tiến hóa. Cho nên cái miệng của chúng ta nó nguy hại vô cùng. Nó có thể giết hàng triệu sinh linh tại thế một câu nói. Và nó có thể nguồn nát một cách ác độc để trả thù giữa phần hồn và phần hồn qua thể xác cổ thủ. Không nhiều thì các bạn đã ngang rất nhiều thịt cổ thủ. Các bạn biết sự đau đớn và không bao giờ muốn có sự đau đớn. Các bạn tu để cầu nguyện tránh những sự đau đớn. Nhưng mà ngày nay ngược lại, các bạn lại ngang nát và nguồn nát các bạn thấy rằng thích hợp cái tâm thức các bạn. Hỏi ngược lại làm sao tiến hóa. Cho nên chúng ta hiểu. Thì lần lượt đây các bạn mới thấy rõ những gì tôi được tạm hưởng để tiến hóa và những gì tôi không cần thiết sử dụng nữa thì các bạn sẽ từ bỏ. Thì đương nhiên các bạn hướng về thiện nghiệp rồi. Mà thiện nghiệp là các bạn là thanh nhàn, các bạn nhàn hạ trong lúc ăn, trong lúc ngủ vì các bạn không lo. Vì các bạn đâu có giết ai, đâu có mà các bạn lấy nghiệp khác mà cũng xử cho cuộc sống các bạn. Không, các bạn không sử dụng nghiệp khác để cũng xử cái nghiệp tâm của các bạn. Thì nếu đêm ai có gõ cửa các bạn cũng không có sao. Đâu có sợ kẻ thù. Nếu chúng ta làm liên tục và xây dựng mầm mống ác nghiệp thì cái gì chúng ta cũng sợ. Nhiều bạn nói tôi sợ ma, tại sao? Nhiều tội hồn đã theo bạn, tại sao? Vì các bạn ăn nó, các bạn giết nó, các bạn lấy nó làm sung sướng, tại sao các bạn sợ nó? Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng tập nguyện cho những sinh linh và đã chân chung sống trong cơ tạng của các bạn đây được thiên thanh tịnh độ. Mà ăn năn hối cải từ đây về sau, tôi không dùng ý nghĩ chắc đặt bất cứ một tâm linh nào chung sống trong quả địa cầu này, kể cả con chim. Nó cũng tinh quan ngũ tạng, nhiều lo, mà để cái tâm chung sanh sẽ cho chúng sanh thấy sự nhẹ nhàng, nhàn rỗi là quý báu, sự tự do là quý báu.
Với cái phương pháp này, bây giờ đi bước vào trong thờ thành tượng ơn, cái gì cũng văn minh và hướng về tự nhiên nhiều lắm. Hướng về tự nhiên nhiều lắm, người ngoại quốc bây giờ ăn chay cũng nhiều, người Đức ăn chay cũng nhiều. Mà nói tới thiền thì ai cũng muốn học. Nhưng mà bị thiền không được, vì chứa định trượt nhiều quá, ngồi thiền thì không được. Mà thanh lập rồi á, ngồi thiền dễ ở ta sẽ thấy cái thiền là không có khó khăn đâu lắm. Mà những người mà không chưa thanh lập thì ngồi thiền không khó. ngồi chơi chung vậy mà làm sao ngồi được. Mà như vậy như bác này mà vừa lật rồi cái bụng nhẹ, tự nhiên bắt đầu thiền. Còn bây giờ kêu bác ngồi đâu có được. Nó tay lại, nó tay chân lại. Bởi vì tại sao mình người Việt Nam ăn thịt heo gì? Thịt heo như nó bám mình ra. Sau này không ai thịt heo. Khi mở heo, đọc lại, không ai. Nhiều lắm là ăn gà, rau, cá, được. Nhưng lâu lâu mới ăn lần, còn nhiều là mình ăn ăn được cây, nó thanh nhẹ. Bởi vì nó khỏe mạnh, mình tiếp được cái chấn động của vũ trụ, sự sống của mình là chấn động của vũ trụ, chứ không phải là món ăn. Món ăn là giáo tiếp mà thôi. Cho nên cộng rau mà không có chấn động của vũ trụ nó đâu có sanh trưởng được. Để kiếm lại nó không sanh trưởng. Thế nào nó tỏ cả, cả cái nguyên khí vũ trụ di tâm đầy đủ, cung cấp cho nó mới lại sanh trưởng. Đó, cho nên mình hiểu, mình trở lại rồi, mình sống với chấn động của vũ trụ nó. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ thích là thích, tùy theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì con người nó vui. Nó không có đòi hỏi là nó không có đưa tụi phải coi TV với hai ba người kia, không có gì đó. Thế là cái giả tạo và giả ảo. Và cái luồng điện đó là điện thấp. Mà cơ bản điện năng của con người là điện cao hơn những điện ngoài đời. Cao hơn nhiều. Chấn động tự nhiên. Thì nếu mà điện của chúng ta thua điện nhà đèn hay là giống như điện nhà đèn ở kế mình ở được, kế hợp được. Phải hiểu chỗ này. Hiểu chỗ này, nắm được cái nút này, nắm được cái chìa khóa này, thì mình không có sợ bọn ai hù mình hết. Sự hướng dẫn mình là có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo. Mỗi người mà hiểu như vậy thì vũ trụ này sẽ đổi cái thế giới giết người trở thành thế giới tình thương và đạo. Tình tương lai qua những cơn sạc xảy rồi, người nhân loại qua lại với nhau không cần đi tâm. Đây là lúc sạc xảy. Đang lúc sạc xảy bởi thiên thư. Giống dân này kích bắt giống như kia rồi làm lộn xộn một thời gian thì chưa được. Lúc đó nó mới hướng về cái duyên rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này người ta nói nhiều tu thiền mà nói một cách là họ này họ thích ai. Nhưng mà làm sao thì giải được trước nó trong mình tự nhiên hơn. Cái tâm thức còn đang thấy.
Thế thầy tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu ăn chay không chứ. Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại của tâm nội tạng của mình. Mà một cơ hội để trị bệnh thay đổi để cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt. Bởi vì thể xác rất cực. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có gì đâu. Đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn mặn nữa.
Kẻ làm ác thành thú nhân. Giết một số người nói với con là thú nhân là để cho người ta ăn. Như thế họ không biết mà ăn như thế có bị tội không? Chỉ thành cho những con nhỏ.
Họ không biết thì không có tội. Tu tính năng giải thoát được. Vấn đề ăn uống không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà con thú con người bị dọa và để lên tội, trong đó nó có ý án bao nhiêu chứ cũng phải chết cho con người ăn nó trả lại cái nợ đời cũng như sinh gia cũng phải trả hết, không có ăn uống. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái luật này thì chúng ta thấy không có ăn gian ai được một số. Các bạn nào lúc cuộc của mẹ ta trên tạp điện đi về hiểu rõ ràng không có thể quyết định mà ai được một sức thì chúng ta giữ được công bằng tiến hóa tâm thân an nhàn chúng ta đọc điện những cái sợ không có sợ chúng ta thấy cái chuyện đó nó đúng có vay là phải có trả trả phải trả đủ trả thiếu là không gọi nên cái luật vay trả điện những cái đây là cái luật vay trả cho thấy cho nên chúng ta làm người cái luật vay trả phải cho đúng giờ nhất phải cho đúng cái gì cũng vậy.
Niệm Phật ăn chay được linh nghiệm, ăn mặn niệm Phật có linh nghiệm không? Xin thầy dạy cho con.
Linh nghiệm do tâm
không có phải là chay mặn. Chay là hỗ trợ cho cơ thể sắc, khi chúng ta ăn mặn nhiều, độc tố nhiều, cho đổi ăn chay thì thấy nhẹ vậy thôi, chứ không phải ăn chay, cái gì hay đâu, cái nhẹ với cái nặng. Mà chúng ta ăn thịt nhiều thì độc tố nhiều, nó dằn dập cơ thể nhiều, ta đổi qua chiều hướng ăn chay, thay đổi hoàn toàn, thấy nhẹ nhàng là vậy. Không phải ăn chay mà thành Phật, cái tâm có tu không, tâm có phương tiết không, tâm có đi về nơi cõi thanh nhẹ không. Tâm cương quyết thì thực thi đúng pháp, tức là hành trình tiến hóa của chính mình.
Tại gia ăn chay 2 ngày, 4, 6, 10 ngày trong tháng, người ăn chay hưởng được gì? A-di-đà Phật.
Người ăn chay là ăn chất fiber, dễ đi cầu, thông suốt bộ ruột tốt. Chứ không phải là hướng về đạo lý, hướng đạo là phải cái tâm có hướng về minh triết mà bằng lòng nhục tu học thì cái tâm mới mở, chứ không phải là ăn chay là thành Phật đâu. Nhiều người sai lầm, người đó ăn chay 30 năm rồi, mà chặt tay giận, mà dịch của nó đi thưa tới tòa, cái đó đâu có làm gì được đâu, tâm thức chưa mở, chưa minh đạo pháp, không hiểu nguyên lý, và không rõ hành trình.
Thích thưa Thầy, con ăn chay mà thỉnh thoảng ăn tôm hoặc cá có được không? Con kính xin Thầy giải cho con, thành tâm con cảm ơn Thầy.
Cái đó không sao, tâm làm thâm chịu mà đâu có sợ gì. Trong gia đình họ ăn vui, mình không ăn vui là buồn. Ăn cho vui, vui cho tất cả mà tâm thân mình cũng vui là được hả?
Kính thưa ông Tám, kể từ ngày con ăn chay cho đến nay, nhưng vì con rất ngại một điều này, hôm nay con được gặp ông Tám ở đây thì con rất là vui mừng. Ông Tám, vui lòng cho con hỏi đôi lời. Con ăn chay thường, nhưng vì chồng con ăn chay không được. Con vừa ăn chay vừa nấu đồ mặn thì con có bị tội gì với đời Phật không? Xin ông Tám giải đáp cho con rõ, vô thị hạnh.
Con ăn chay mà chịu tu, mà cực lực mà thấy rõ, mình tu để giải thoát, giải cái nghiệp gia can. Thì mình nấu đồ mặn, cái tâm của mình mỗi đêm niệm Phật, nấu cơm cho chồng mình ăn cũng là rất hữu ích. Cái từ trường từ qua của con chuyển vô cái thực phẩm để giúp đỡ cho người chồng bình an tốt cho không có sao hết, mà mình phải tu thì mình có kết quả.
Con nằm chiêm bao con thấy ba lần Thầy. Lần thứ nhất thì con thấy như là hoa quả rất là nhiều, như là có hỏi qua người bạn đạo thì nói là chắc con có duyên ăn chay. Rồi lần thứ hai con thấy, con nằm thấy có một bà đó xưng danh ra cũng như là bà coi một cái dùng nào á. Rồi bà nói chuyện với con xong rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ, nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn nhưng mà con không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời, con nói hồi nhìn lên thì con cũng thấy trái cây hoa quả không. Và hồi bà mới trả lời, bà nói ăn chay đi, con ăn chay con mới trả hết nghiệp. Và lần thứ ba nữa thì con nằm, sau khi thiền con nằm trên bao, con thấy con đi chung với Thầy, trên chiếc xe có ba người, con và một người đàn bà nữa với Thầy. Tới nơi thì xuống, thì Thầy xuống, con mới hỏi thầy ăn hủ tiếu không? Con nấu hủ tiếu cho Thầy ăn. Thì Thầy nói, tao không ăn hủ tiếu, mà tao ăn cơm với nước tương, đem cơm nước tương đây tao ăn. Thì con không biết phải con có duyên ăn chay không? Hôm nay con xin tình Thầy, xin Thầy giải đáp dùm cho con.
Con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử coi nó ngon không?
Con thấy vậy, cái con ăn chay ngày Thầy. Thấy con lại nhà của chị Tư, bạn nó làm bếp đê, cái sao con thấy đồ mặn ngon quá, cái con ăn luôn.
Cho nên con chưa bỏ cái tập quán của con.
Dạ.
Cái bỏ cái tập quán của con bước qua, con ăn chay thì nó thanh nhẹ tốt lắm. Con còn thích ăn mặn là chưa bỏ, chưa dứt khoát. Dứt khoát bỏ cái tập quán là tự nhiên ăn chay tối.
Dạ.
tất cả đều tiến hóa. Nguy cơ trời làm là đều có trật tự hết á. Cho nên con người càng ngày càng đông. Vì cái sự thăng hoa đi lên trên nó ít thì nó phải ứ động ở đây. Nó xuống dưới địa ngục nó luân hồi lại tại thế thì dân số nó gia tăng. Mà sau này cơ trời thay đổi tới con thú càng ngày càng ít rồi. Giảm con thú rồi. Rồi con người mới trở lại ăn về thảo mộc. Nó phải có cuộc thay đổi đó. Mà sau cái cơn thay đổi đó nó sẽ chết chóc nhiều. Con người đã ăn quen thịt thiếu thịt thì sẽ gây ra nhiều chuyện. Sát phạt lẫn nhau. Thế nào nó cũng phải có cái cơn đó.
Nếu như thầy nói thì như vậy thảo mộc có Phật tâm.
Có chứ.
Nhưng tại sao nếu mà mình nói thú giận thì thảo mộc tất cả mọi người đều. Thế là nói là mình ăn chay mình không ăn thú. Mình như vậy nếu mà thảo mộc cũng có Phật tâm thì tại sao mình lại ăn thảo mộc?
Ăn thảo mộc đó cũng có Phật tánh và nó cũng có cái trược khí của nó. Cho nên cái thảo mộc á, nó cũng cần sự tiến hóa. Nhưng mà cái bản thể con người còn trần trược. Còn trần trược chưa kiểm soát lấy mình được. Thành ra nếu mà chúng ta ăn thịt thì nó lôi cuốn. Bởi vì cái phần con thú nó mạnh hơn là cái thảo mộc. Thì nó lôi cuốn mình đi trở về gì? Đi trở về cái tham dục. Cho nên muốn tránh cái tham dục đó, trong cái giai đoạn đầu mình ăn chay. Ăn chay chừng nào mà mình sáng, mình thấy rõ cái phần linh căn của mọi giới, mình kêu bằng cứu độ, chứ không phải ăn. Không có cái tâm ăn nữa, không có tâm hưởng và không có tâm ăn. Còn người đời nó phải đòi hỏi hưởng và ăn. Còn đằng này chúng ta không có, nghĩa là đi tới nhẹ rồi để chỉ được cứu độ thôi.
Nhưng chị nói vậy tức là thảo mộc nó có tu nhiều hơn là thú, thành ra nó nhẹ hơn thảo mộc.
Không, không, nó cũng không tu nhiều hơn thú, bởi vì thảo mộc nó phải đi qua cái cơ tiến hóa nó, rồi nó mới trở về con thú. Thảo mộc cái sức hy sinh, cái hạnh hy sinh nó không bằng con thú. Cho nên con thú gặp cái hạnh hy sinh đau đớn, nó mới thăng hoa, tiến hóa tới con người. Cái trượt nhiều, nó phải hy sinh nhiều. Để nó được tiến hóa trong cái cảnh luân hồi tốt đẹp hơn. Cho nên những người nào ở thế gian chịu hy sinh, thì người mẹ cũng vậy, người mẹ hiền mà chịu hy sinh trong gia đình, thì sau này cái gia căn nó phải tốt. Thấy không? Cho nên cái hạnh hy sinh là cái hạnh cao quý nhất. Đó. Côn trùng vạn vật cũng phải học qua cái hạnh hy sinh. Chúng ta làm người chúng ta hy sinh, làm mẹ, làm con người ở thế gian phải có cái hạnh hy sinh. Hòa đồng với xã hội mới tiến hóa được. Thấy không?
Mình ăn rau cỏ, nó là một tội ác thụ trầm ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay đường mà không bước làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập nấy mà thôi, phát triển được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng trật tự thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thanh ra thanh, trượt ra trượt, rồi nó sẽ tiến qua. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, cũng qua các pháp luân thường chuyển, từ mặn biến thành cây. Cho nên một vị tiên âm được đi trên trời, chúng ta dọn thấy có một luồng sáng phía sau là cái gì đó, là ngài đem những phần đó đi. Cho nó tiến qua theo trình độ sẵn có của chính chúng nó. Nó mới có cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta lại cầu nguyện, cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cầu cỏ để cầu cỏ được tiến qua. Mà khi chúng ta trung tâm bộ đầu, chúng ta hướng thượng tưởng một chút, thì rút nó lên rồi. Và nó sẽ ở ngay chỗ đó. Và nó tiếp tục tiến qua theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chúng nó. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thiên địa này, thì lúc căn lực cần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng nó, và để chúng nó lập tu, rồi nhiên hậu chủ nhiên âm mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến qua của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến qua của con người. Cho nên người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm và để hiểu chuyện vạn linh đi học tu. nhập vô các giới trung thiên và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa, cho nên sau này kêu bằng hộ pháp độ các thiên liên cho phải tu chặt nó trong cái bản thể này. Việc làm lớn rộng chứ không phải là việc làm theo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa vì tội nó mạnh hơn con thú. Nó phải thụ cảm ba la, chứ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng ăn đồ ăn chay rồi tôi thành Phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật, mà nó bị lập hạnh hy sinh, bị phân thây rồi, nó mới có cơ hội tiến hóa cho con người. Thì con người thích tâm rồi, phải có cái tâm độ tha, người mới tiến tới thành thánh tiên Phật. Còn nếu không có tâm độ tha thì không có bao giờ tiến tới thành thánh tiên Phật.
Trước con làm đó, đã cái chuyện con đi cũng được. Để hỏi con anh trai tới nhà, nó không trả được khả sát nào. Để hai cái chân con đi biển nhé.
Cái
chết là nhé. Cái đó là muốn nói cách tấn chứng cho các anh huynh đệ tiểu hội nghe.
Cho nên luồng điển mà rút ngay trung tim bộ đầu rồi. Nhiều người cũng tưởng là tôi đang hít thở chỗ đó. Đúng, cái điển xuất và nhập ngay chỗ đó. Là cái thần, cái chân thần của chính mình. À, chân tầng học tới đâu thì được tận độ tới đó, lên cao thì hiểu cao, mà bây giờ người đi thẳng tuốt lên trên đó rồi, trên chót giót rồi, cái thích một cái là hiểu hết, thấy hết, không có cái gì khó khăn hết. Cho nên không có đòi hỏi nữa, tôi không thấy cảnh tiên thành mà thấy nhà Phật, mà thấy cô tiên mà về chập cái giận. À, đó là tâm chưa mở, thức hòa đồng chưa có, còn đây ta tu ta không. Tôi thấy cảm nhận, tôi thấy tôi đang ngồi thiền đây mà tôi không phải ở đây, tôi đi đâu chỗ nào tôi không biết. Nhưng mà trời đất mênh mông, tôi sẽ biết sau trình độ tôi được tiên. À, phải hiểu chỗ này không? Cho mỗi người tu trình độ không mua không bán mà bảo đảm sẽ tiên nếu chịu tu. À, chúng ta đã nhiều kiếp từ chỗ sáng suốt, từ chỗ minh tâm kiến tánh mà nhảy xuống cái chỗ kiểu lu mờ tâm tối. Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là mình thấy mình chung đầu vô trong xá tối. Và bây giờ mình biết đường đi, mình trở về với ánh sáng thì cũng phải điêu luyện một thời gian. Ở dưới đây giếng đi lên miệng giếng cũng phải gặp khó khăn. Nó phải trồi lên trục xuống. Đó, đêm nào mà bác thấy thân nhẹ thì qua bữa đó có người ta cái chuyện gây hay là chuyện trở ngại nó tới với mình. Để thử thách coi thử mình có giữ tâm thanh tịnh không. Đó. Nếu mình giữ tâm thanh tịnh là mình được tiến, mà không giữ tâm thanh tịnh là mình rớt ngay chỗ đó. À, chứng minh rõ ràng ta trụ hay là chưa. Khi ta trụ thì họ chửi ta, chúng ta thấy không có gì hết. Chúng ta thấy cái không, chúng ta thấy ông trời tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy ông Phật tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy lấy quán làm ân chúng ta mới tiến, chúng ta thương yêu đối phương vô cùng. Phải có cái tâm thức đó, chứ đừng có thù ghét. Có cái gì thù ghét, có cái gì giành được ở thế gian mà thù ghét, phải thương yêu mới là đúng đường tiến hóa, trở về nguồn cội. Và chính chúng ta từ đó đã giáng lâm, bây giờ chúng ta phải biết con đường đó mới trở về.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn bạn.
Các bạn ăn chay là để cho nội tâm thanh sạch. Càng tu các bạn thấy bộ đầu càng thanh nhẹ, lăn lăn đi lên, không giờ tham thiền. Cho nên các bạn mới bỏ cái cảnh xa hoa tại thế và các bạn đi tìm, ăn lạc, ăn chay. Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại thì người ta chưa thanh tịnh, không thấy. Cái kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú. Mà con thú trước khi chết nó cũng động loạn, mau quyết nó động loạn luôn. Mỗi ngày các bạn rước những sự động loạn qua lỗ miệng các bạn, phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiêu minh mẫn. Ngày hôm nay các bạn thích tâm ăn chay thì các bạn cũng là trong sống, cắt, duyên mà xào, nấu mà nướng mà bỏ vô miệng được. Cũng từ cái sống đi cái chết, nhưng mà cái phần đó nó không có nặng trượt bằng cái máu huyết. Máu huyết nó hoạt động mạnh hơn, cho nó làm các bạn trì trệ, nhưng các bạn thức tâm. Các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm. Nó cũng đậm nhưng mà ít hơn, các bạn mới dễ dãi dùng cái thanh khí điện của cả không vũ trụ để làm pháp luân thường chuyển, giải nó ra khư trực lưu thân hàng ngày. Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn. Kể cả sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn. Chứ có khác gì đâu. Các bạn thấy rõ chưa? Đó. Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói nhất bất sanh sanh là Ngài đã thức tâm. Ngài thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo. Mà không bao giờ trở về khôi phục được sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con đường. Một lời nói nhất bất sát sanh khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh tham ăn, tham uống mà tạo ra một cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh thì tâm các bạn đâu có đặt. Các bạn không có sự phức tạp đòi hỏi các bạn thì các bạn thấy thanh nhẹ, nhàn hạ.